2.530 megahertz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Truyền hình Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ ba 19 tháng 7. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc phần nhập đề của tài liệu làm việc cho khóa họp Thường hội đồng Giám mục Thế giới sắp đến. Kế đó là các đề mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chúa nhật, khoa học và đời sống, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Nam Hàn. Giáo hội Công giáo Hàn Quốc vừa kêu gọi chính phủ thiết lập một chính sách dài hạn và hữu hiệu để giúp những nông dân vất vả sau khi nước này mở cửa thị trường gạo để nhập khẩu ngũ cốc. Theo Đức Giám mục Boniface Choi, giáo phận Incheon, giáo hội đã kêu gọi quốc hội và chính phủ thiết lập một chính sách nông nghiệp dựa trên phát triển thực sự của quốc gia, xem xét mặt tự túc, môi trường và sức khỏe của người dân. Trong sứ điệp nhân kỷ niệm 10 năm cử hành ngày Chủ nhật của nhà nông trong giáo hội địa phương hôm ngày 17 tháng 7 năm nay, Đức cha còn kêu gọi chấm dứt chính sách thị trường cạnh tranh tự do mà ngài cho là làm giảm khả năng tự túc của quốc gia. Hôm 27 tháng 6 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của các giám mục Công giáo Hàn Quốc đã phát hành một sứ điệp gọi là Cha ta là người trồng nho. Đức cha viết như sau: trong nhiều năm, chính phủ đã không thể thiết lập và thực hiện một chính sách thích hợp để chuẩn bị cho việc mở cửa thị trường gạo, mà chỉ lãng phí tiền bạc để đối phó những tình huống thay đổi. Ngài cho biết, các cuộc thương lượng với các nước xuất khẩu gạo về việc mở cửa thị trường gạo nội địa đã kết thúc, trong đó Hàn Quốc tăng gấp đôi hạn ngạch đánh thuế quan. Hạn ngạch này ấn định lượng gạo có thể được nhập khẩu ở một mức thuế quan thấp hơn gạo ngoài hạn ngạch. Hàn Quốc đồng ý tăng gấp đôi số gạo nhập khẩu lên 7.96% mức tiêu thụ nội địa cho đến năm 2014, để bù lại 10 năm trì hoãn việc mở cửa thị trường gạo hoàn toàn. Thị trường tiêu thụ gạo nhập khẩu giá thấp hơn cũng sẽ được mở trong 6 tháng cuối năm nay. Trước đây, để bảo vệ gạo nội địa tại thị trường trong nước, gạo nhập khẩu chỉ được giao cho các ngành chế biến gạo đặc biệt. Đức cha Choi đã cảnh báo như sau: quốc gia chúng ta chỉ cung cấp 25.3% lương thực nội địa. Nhưng nếu gạo không được cân nhắc, thì con số này sẽ giảm xuống còn 3%. Trong trường hợp này, nếu việc canh tác lúa của chúng ta giảm sút, cộng đồng nhà nông sẽ bị tan rã. Theo các điều khoản mà Bộ Nông Lâm nghiệp thông báo vào cuối năm 2004, sau khi thương lượng với Trung Quốc, Hoa Kỳ và 7 quốc gia khác, Hàn Quốc sẽ nhập 225.575 tấn gạo trong năm 2005, hay khoảng 4% tổng số mức tiêu thụ gạo trong nước. Đức cha Choi đề nghị chính phủ và quốc hội điều chỉnh mức lương thực tự cung như mong muốn, thông qua pháp luật với một chính sách toàn diện để giữ gìn đất canh tác thích hợp, bảo đảm thu nhập cho các gia đình nhà nông và tăng thêm lực lượng lao động trong ngành nông nghiệp. Nhân kỷ niệm 10 năm cử hành ngày Chủ nhật của nhà nông, Đức cha kêu gọi giáo dân tăng cường nỗ lực để phổ biến phong trào gọi là phong trào cứu lấy đất canh tác của chúng ta trong toàn giáo hội. Ngài gọi phong trào này là phản ứng của giáo hội trước khủng hoảng sinh thái và là nỗ lực tăng cường tính đoàn kết giữa các cộng đồng thành thị tiêu thụ nông sản và các cộng đồng nông thôn sản xuất nông sản. Các cộng đồng công giáo liên thành phố nông thôn đã thành lập các thị trường tiêu thụ lương thực hữu cơ ở cấp giáo xứ, giáo phận và quốc gia, kể từ khi Hội đồng Giám mục Công giáo Hàn Quốc phát động phong trào gọi là phong trào cứu lấy đất Kinh Tác vào năm 1994, để giúp nhà nông bị ảnh hưởng do nông sản nhập khẩu giá thấp đổ dồn vào. Linh mục Augustin Yu, đứng đầu phong trào của giáo phận miền Nam Busan, nói với hãng tin UK hôm ngày 7 tháng 7 rằng, thông điệp của Đức Cha phát hành đúng lúc và đầy ý nghĩa. Vị linh mục tuyên húy của phong trào nhà nông công giáo Hàn Quốc nói thêm rằng, tuy nhiên, thông điệp này ít có ảnh hưởng đến nông dân, bởi vì vấn đề này quá trầm trọng, đến độ một số người tôi gặp gần đây đã bỏ nghề nông và lên thành phố kiếm sống. Tin Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giám mục Celestino Migliore, đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc, vừa cho biết, trong khóa họp thường niên của Hội đồng Kinh tế Xã hội của Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc, nhóm họp từ ngày 29 tháng 6 cho đến ngày 27 tháng 7 này, tòa thánh và các cơ quan phối hợp đã được ghi nhận là đóng góp một số tiền lên đến 650 triệu Mỹ Kim để trợ giúp cho các nạn nhân sống thần. Phát biểu trong dịp này, Đức Tổng giám mục Migliore cũng đã ca ngợi các cơ quan cứu trợ Liên Hiệp Quốc đã nhanh chóng phản ứng trước thiên tai kinh hoàng này. Tuy nhiên, ít có cơ quan xã hội nào của Liên Hiệp Quốc dám nhận lời khen của Đức Tổng giám mục, vì thực ra vụ sóng thần đã xảy ra vào dịp lễ nghỉ Giáng sinh và cuối năm dương lịch. Các cơ quan cứu trợ của Liên Hiệp Quốc đều thiếu người làm việc trong thời gian này. Các quan sát viên ghi nhận rằng, nhà nước Do Thái và các cơ quan cứu trợ công giáo đã tổ chức những phản ứng rất mau chóng trong đại họa sóng thần. Tuy nhiên, tại một số nơi, lòng hảo tâm của Do Thái và các tổ chức bác ái của giáo hội công giáo đều bị thẳng thừng từ chối. Chẳng hạn như tại Sri Lanka, chính quyền nước này từ chối đoàn quân y của quân đội Do Thái đến tiếp cứu người bị nạn. Trong khi đó, tại nhiều vùng ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo Ấn giáo cực đoan cấm dân chúng không được nhận những phẩm vật cứu trợ của giáo hội công giáo. Đức Tổng giám mục Migliore cho biết, các cơ quan công giáo, trong khi thực hiện các công tác bác ái, luôn cảnh giác, nhạy bén và tôn trọng những khác biệt về văn hóa và tôn giáo, và luôn tìm kiếm niềm cảm thông, xây dựng niềm tin lẫn nhau giữa những người không cùng tín ngưỡng. Tin Hàn Quốc, 300 phụ nữ trước đây là gái mại dâm, nay đã hoàn lương và gia nhập giáo hội công giáo. Đã tham dự thánh lễ tại đền thờ Kính Thánh Tự Đạo tại Hán Thành để mừng kỷ niệm 20 năm hoạt động của trung tâm gọi là Trung tâm Madalena, nơi tị nạn của những cô gái mại dâm muốn hoàn lương. Đức giám mục phụ tá Lucas Kim của Tổng giáo phận Hán Thành cùng với 10 linh mục từ 7 giáo phận đã cùng đồng tế trong thánh lễ. Trích dẫn đoạn tin mừng thuật lại việc bà Madalena gặp gỡ Chúa Phục Sinh, Đức giám mục nhận xét rằng bà Madalena đã tìm thấy hy vọng trong cuộc sống lương thiện sau khi gặp gỡ Chúa Giêsu. Ngài nhấn mạnh rằng tuyệt vọng, đánh mất đi mọi niềm hy vọng cũng là một tội. Đức giám mục Kim đã khen ngợi công việc của Trung tâm Madalena và lên tiếng kêu gọi tất cả người công giáo hãy nhận lấy trách nhiệm thay đổi bộ mặt xã hội. Trong cuốn băng hình được phát trong thánh lễ, Đức Hồng y Stephen Kim Suwan, cựu tổng giám mục Seoul, đã nhắc lại những kỷ niệm khi ngài đến thăm Trung tâm Madalena 17 năm trước đây, với những lời ca tiếng hát tràn trề hy vọng của những phụ nữ đã tìm lại chính mình và tìm lại được niềm cậy trong nơi Thiên Chúa. Trong thánh lễ, một nữ tu đã nhấn mạnh đến vai trò của Trung tâm Madalena trong việc giúp đỡ xã hội nhận ra những vấn đề của người nữ, cũng như những vấn đề liên quan đến bình đẳng phái tính và vấn đề giải phóng kinh tế. Trong xã hội Nam Hàn, một phụ nữ đã vướng vào con đường mại dâm thì rất khó hoàn lương. Những thành kiến sâu nặng trong xã hội cũng như sự khiếp sợ những ma cô khiến cho không ai dám chứa chấp họ. Tính đến năm 1985, Trung tâm Madalena là trại tị nạn đầu tiên tại Nam Hàn dành cho các phụ nữ muốn hoàn lương. Tin Argentina. Tuần qua, tại Đại học Madrid, Tây Ban Nha, đã diễn ra một cuộc hội thảo với chủ đề Lèo lái tâm lý, các giáo phái và các trào lưu tôn giáo mới. Vào hôm thứ Bảy, 16 tháng 7, hội nghị đã nghe bản báo cáo về khả năng thâm nhập của trào lưu có tên gọi là Thời đại mới vào các tôn giáo truyền thống của giáo sư Jose Paarmonde, cố vấn của Hội đồng Giám mục Argentina, người đã thành lập một hội có tên là Làm sáng tỏ về các giáo phái và các trào lưu tôn giáo mới vào năm 1989. Theo giáo sư Jose Paarmonde, một trong những tư tưởng nòng cốt của phong trào thời mới là sự thần thánh hóa bản thân con người, được diễn tả trong khẩu hiệu như sau: Thượng đế ở trong tôi, Thượng đế và tôi cùng một tâm thức, tôi cũng là một Thượng đế.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, đọc phần nhập đề của tài liệu làm việc khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục sắp đến do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ đọc phần nhập đề của tài liệu làm việc cho khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp đến. Phần nhập đề này có hai số. Số 1 nhắc đến sự kiện khóa họp diễn ra trong năm thánh thể, và số 2 nói về công dụng của tài liệu làm việc. Trước hết, về việc khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục diễn ra trong năm thánh thể, tài liệu làm việc nhận định như sau. Khóa họp lần thứ 11 của Thượng Hội đồng Giám mục từ ngày mùng 2 đến ngày 23 tháng 10 năm 2005 về chủ đề Bí tích thánh thể là nguồn mạch và là chớp đỉnh của đời sống và sứ mạng của giáo hội, đã trải qua giai đoạn chuẩn bị trong toàn thể giáo hội trên khắp thế giới nhờ giáo huấn của Đức John Paul đệ nhị. Đấng đã công bố thông điệp về bí tích thánh thể và tông thư năm thánh thể, cũng như nhờ giáo huấn của các giám mục, các nhà thần học tham dự Đại hội Thánh thể quốc tế tại Guadalajara bên Mexico. Cách nào đó, chúng ta có thể nhắc đến quấn thị bí tích của ơn cứu rỗi và văn kiện bổ túc nói về việc cử hành năm thánh thể do Bộ Phụng tự ban hành. Những gợi ý và những đề nghị của Bộ Phụng tự và kỷ luật bí tích được phổ biến mới đây nhân dịp khai mạc năm thánh thể từ ngày 17 tháng 10 năm 2004 cho đến lúc kết thúc với biến cố khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục. Để định hướng cho công việc chuẩn bị đặc biệt hơn, Ủy ban Trung ương Thượng Hội đồng Giám mục đã công bố tài liệu tổng quát, không phải nhằm trình bày một tổng luận toàn bộ về bí tích thánh thể, cũng không phải để nhắc lại cách đơn thuần những giáo lý được tích chứa trong những văn kiện vừa nói trên, nhưng để đưa ra vài vấn đề nổi bật trong số những điểm thiết yếu của giáo lý giáo hội về bí tích thánh thể theo ánh sáng của Thánh Kinh và Thánh Truyền. Ủy ban Trung ương Thượng Hội đồng Giám mục đã nhận được những phản hồi đối với tài liệu tổng quát và những trả lời cho bản câu hỏi từ các hội đồng giám mục, từ các giáo hội Đông Phương Công giáo, từ các bộ của giáo triều Roma và từ hiệp hội các bề trên tổng quyền. Ủy ban Trung ương cũng đã nhận được những góp ý từ các giám mục, linh mục, tu sĩ, thần học gia và giáo dân. Tất cả các nhận định, ý kiến đều được tổng hợp trong tài liệu làm việc. Văn kiện này giúp cho công việc của khóa họp sắp đến và trình bày về thực trạng đức tin vào bí tích thánh thể, về việc phụng tự và đời sống thánh thể của giáo hội địa phương khắp nơi trên thế giới, và so sánh những thực trạng đó với tình trạng của giáo hội phổ quát. Sau những nhận định trên, số 2 của tài liệu làm việc nói đến cách sử dụng, hay đúng hơn công dụng của tài liệu làm việc như sau. Để cổ võ suy tư và thảo luận chuẩn bị, cũng như để giúp cho những phát biểu và trao đổi trong các phiên họp của Thượng Hội đồng Giám mục, tài liệu làm việc trình bày những dự kiện trên bệnh viện giáo lý và mục vụ liên quan đến bí tích thánh thể. Trong hai lĩnh vực này, có sự dấn thân liên lỉ của các giám mục để thi hành thừa tác vụ giảng dạy, thánh hóa và cai quản dân Chúa. Thật vậy, việc thực hành của giáo hội trên toàn thế giới cần phải được đối chiếu liên lỉ với giáo lý thường hằng được Thánh Kinh và Thánh Truyền nuôi dưỡng. Cần phải kiểm điểm xem luật cầu nguyện
có phù hợp với luật đức tin hay không. Cần phải hỏi xem dân chúa có đức tin như thế nào và đang sống ra sao. Ngõ hầu bí tích thánh thể có thể luôn là nguồn mạch và là chớp đỉnh của đời sống và sứ mạng của giáo hội, cũng như của từng tín hữu qua việc phụng vụ, qua nếp sống tu đức, việc giảng dạy giáo lý trong các môi trường văn hóa, xã hội và chính trị. Từ những phản hồi đối với tài liệu tổng quát, người ta nhìn thấy được nhu cầu phải hiểu bí tích thánh thể theo ánh sáng của hai đặc tính. Thế nào bí tích thánh thể là nguồn mạch và là chớp đỉnh trong giáo hội? Hy tế của bí tích thánh thể là nguồn mạch, xét vì hy tế thánh thể này tích chứa sức hữu hiệu của cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô và quyền năng của sự phục sinh nhờ lời Chúa đã phán và tác động của Chúa Thánh Thần. Bí tích thánh thể là chớp đỉnh của đời sống và sứ mạng của giáo hội, xét vì bí tích này dẫn đến sự hiệp thông với Chúa để thánh hóa và thần thiên hóa con người thành phần của một cộng đoàn được quy tụ lại quanh bàn tiệc của Chúa. Từ sự thật này, bí tích thánh thể là nguồn mạch và là chớp đỉnh, phát sinh dấn thân cho công cuộc biến đổi những thực tại trần thế. Đó là chủ hướng chung của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục sắp đến. Người ta có thể nói rằng, trong bí tích thánh thể có tích chứa ý nghĩa của hy tế của Chúa Giêsu. Thiên Chúa trao ban chính mình Ngài cách hoàn toàn và nhưng không, và con người phó thác hoàn toàn cho Thiên Chúa Cha, đứng yêu thương con người. Đây là một thể hiện hai mặt của tình yêu, phù hợp cách nào đó với bí tích thánh thể, được hiểu như là hy tế và như là bữa tiệc. Từ những trả lời nhận được, người ta ghi nhận tài liệu tổng quát đã trình bày không những cái nhìn về bí tích thánh thể của phụng vụ theo truyền thống Latin, mà còn trình bày cái nhìn về bí tích thánh thể theo những phụng vụ của các truyền thống Đông phương nữa. Đây là điều hữu ích để nói lên điểm sáng và giải tỏa những điểm tối tiêu cực xảy ra tại nhiều nơi. Giờ này, tài liệu làm việc cũng cố gắng đi theo hướng này để trình bày toàn bộ truyền thống của giáo hội, chứ không phải chỉ trình bày theo cái nhìn của nghi thức Latin mà thôi. Mặc dù có những vấn đề chỉ thuộc riêng về nghi thức Latin mà thôi. Vậy, gửi đến tài liệu làm việc này, để những chủ chăn của các giáo hội địa phương suy nghĩ, ngõ hầu cùng với dân chúa, các ngài chuẩn bị cho khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục sắp đến, trong đó các nghị phụ sẽ đề nghị cho vị giám mục Roma những điều hữu ích cho công cuộc canh tân đời sống giáo hội nhờ bí tích thánh thể. Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là phần nhập đề của tài liệu làm việc của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp đến. Ngày mai, chúng tôi sẽ đọc qua phần kết luận. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là Minh Duy với một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Cảm thông là khởi đầu của can đảm. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Trên một chuyến máy bay, một bé gái 3 tuổi ngồi bên cạnh mẹ. Sau khi đọc cho đứa bé nghe một câu chuyện, người mẹ thiếp ngủ. Nhưng cô bé vẫn tiếp tục chơi đùa và hát nghêu ngao. Và điều lạ lùng đã xảy ra. ở hàng ghế trước mặt. Một cậu bé khoảng 7 tuổi bắt đầu khóc. Tiếng thét mỗi lúc một lớn. Cô bé gái 3 tuổi bỗng ngưng chơi và ngồi yên. Nó chăm chỉ lắng nghe tiếng kêu gào của cậu bé trước mặt. Một hành khách ngồi bên cạnh liền gọi một cô tiếp viên đến để xem có chuyện gì, hầu giúp đỡ cậu bé. Nhưng trước khi người tiếp viên đến, thì đứa bé gái 3 tuổi đã quay sang nói với người hành khách như sau. Nó làm bộ đó. Vừa nghe nhận xét của cô bé, cậu con trai bỗng dừng lại. Những tiếng khóc lúc nãy bây giờ đã biến thành một trận cười rộn rã. Người hành khách ngồi bên cạnh không khỏi thắc mắc. Làm sao một bé gái 3 tuổi có thể biết chắc rằng đứa con trai 7 tuổi kia chỉ làm trò đùa mà thôi? Theo các chuyên gia tâm lý, cô bé gái này, dù chỉ mới 3 tuổi, đã chứng tỏ một sự thấu cảm lạ lùng. Thấu cảm là làm cho cảm nghiệm của mình được hài hòa với cảm nghiệm của người khác. Khi thấu cảm, chúng ta tạm thời dẹp qua một bên những suy tư và cảm xúc riêng tư, để tập trung sự chú ý vào cuộc sống của người khác. Cô bé gái 3 tuổi trên đây đã thực sự cảm nghiệm được những cảm xúc của cậu bé 7 tuổi mà những người lớn xung quanh không thấy được. Chúng ta hãy thử đặt hai cái muỗng inox bên cạnh nhau. Nếu chúng ta gõ vào một cái và đặt nó bên cạnh cái khác, chúng ta sẽ thấy rằng cái muỗng này cũng sẽ rung lên và phát thành tiếng. Cũng thế, nỗi buồn của những người mà chúng ta hằng quan tâm đến cũng có sức làm cho chúng ta rơi nước mắt, ngay cả khi chính chúng ta không hề gặp đau khổ. Chúng ta thấy được cảm xúc của người khác từ chính sự cảm nhận của họ. Thấu cảm chính là hòa hợp với cảm xúc của người khác. Sự hòa nhịp cảm xúc với người khác thường được gọi là cảm thông. Trong các ngôn ngữ Tây phương, chịu ảnh hưởng của tiếng Latin, cảm thông có nghĩa là cùng đau khổ với. Cảm thông cũng có nghĩa là chia sẻ niềm vui hay nỗi khổ của người khác. Người cha vỗ tay vui mừng khi đứa con của ông xây được một cái tháp nhỏ từ những miếng gạch vụn. Gương mặt của người mẹ phản chiếu sự âu lo của đứa con 10 tuổi khi nó bước ra sân khấu để tham gia vào một vở kịch của nhà trường. Đó là những thí dụ về sự cảm thông. Cảm thông không phải là một sự chọn lựa có ý thức. Nó đến một cách tự nhiên. Chúng ta không thể tự cưỡng bách hoặc ép buộc con cái chúng ta phải cảm thông. Chúng ta hãy thử quan sát gương mặt của các bậc cha mẹ khi con cái họ đau buồn, sợ hãi hay hân hoan. Như đứa bé gái 3 tuổi trong câu chuyện trên đây, trẻ con tự nhiên biết cảm thông và cũng học được sự cảm thông. Chúng ta có thể thấy được điều đó khi kể cho chúng nghe một câu chuyện. Bà Rowling, tác giả của bộ sách nổi tiếng về cậu bé Harry Potter mà quyển thứ 6 vừa mới được xuất bản, đã nắm vững được chân lý ấy. Dù chỉ nghe một câu chuyện tưởng tượng, trẻ em cũng luôn bày tỏ sự cảm thông với các nhân vật của câu chuyện. Vui buồn, sợ hãi, hay vui mừng đều được biểu lộ trên gương mặt của chúng. Như trong trường hợp của cô bé gái 3 tuổi trên đây, lòng cảm thông có thể xuất hiện rất sớm nơi trẻ con. Trẻ thơ luôn hòa nhịp với những cảm xúc của người lớn. Chúng phản ứng bằng nhiều cách khác nhau trước những thay đổi trên gương mặt của chúng ta. 9 tháng tuổi, trẻ thơ đã có thể hiểu được những khác biệt tinh vi trong giọng nói của người lớn. Trong một môi trường đầy yêu thương, khi những cảm xúc của chúng được tôn trọng, trẻ con rất mau chóng phản hồi lại những cảm xúc của người lớn. Cảm thông luôn kích động lòng tử tế. Cảm nhận được nỗi đau của người khác mà vẫn tự chủ được sẽ giúp cho con người phản ứng với những hoàn cảnh bằng sự khôn ngoan và lòng tử tế. Trong một cuộc nghiên cứu về lòng can đảm, tác giả Eva Fogelman đã khám phá ra rằng những trẻ con và người lớn nào dám liều để giúp đỡ người khác thường cảm nhận được một nỗi đau có sức tạo được một mối liên kết giữa họ và người đang gặp nạn. Irene Gatt là một nữ sinh viên Ba Lan, 19 tuổi, theo học ngành y tá trong thời đệ nhị thế chiến. Ngày nọ, người thiếu nữ và chị của cô nghe có tiếng súng nổ từ một tiệm ăn, nơi cô và chị cô làm tiếp viên. Ngày hôm đó, hai chị em xin nghỉ làm vì họ không chịu đựng được tiếng súng ấy. Trên đường về nhà, Irene chứng kiến cảnh những người Do Thái bị hạ sát trước mồ chôn tập thể. Về sau, cô ghi lại như sau. Trái đất như rúng động vì hơi thở của những người bị chôn sống. Ngay lúc ấy, cô liền cam kết với Chúa rằng, bằng mọi giá, ngay cả khi phải hy sinh mạng sống, cô phải giúp đỡ người khác. Quyết tâm ấy đã giúp cô cứu được mạng sống của 12 người Do Thái và lén lút tiếp tế lương thực cho hơn 200 người Do Thái khác đang lẫn trốn trong rừng sâu. Những ai đã từng khóc thương cái chết của một người thân khi còn bé, thường là những người luôn biết hy sinh để cứu giúp người khác. Nỗi đau của họ đã làm phát sinh lòng cảm thông nơi họ. Khi phỏng vấn những người đã từng cứu giúp người khác, tác giả Eva Fogelman khám phá ra rằng phần lớn những người đã từng cứu sống người Do Thái đều nhìn nhận rằng họ phải trải qua ít nhất là một niềm đau trong tuổi thơ. Hai tác giả khác là Samuel và Pearl Oliner cũng đã tìm thấy những người đã cứu giúp người Do Thái trong thời đệ nhị thế chiến đều là những người dễ dàng bị đánh động bởi đau khổ hơn những người khác. 37% trong số những người này nói rằng sở dĩ họ ra tay cứu giúp người khác vì họ cảm thông với nỗi đau khổ của người khác. Lòng cảm thông vốn phát sinh tự nhiên trong tâm hồn trẻ thơ. Tuy nhiên nó cũng đòi hỏi một môi trường thuận lợi. Nói cách khác, lòng cảm thông cần được khơi dậy và nuôi dưỡng. Những đứa trẻ không hề nhận được lòng thương yêu và nhìn thấy sự biểu lộ cảm thông nơi người khác, cũng thường lớn lên thành những con người vô cảm. Chúng sẽ có quả tim chai lì trước nỗi khổ đau của người khác. Do đó, một môi trường đầy yêu thương và quan tâm đến người khác là mảnh đất tốt cho hạt giống của cảm thông được nảy mầm và lớn lên trong tâm hồn trẻ thơ vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Theo Thánh Matthew chương 13, câu 44 đến 46. Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông đi bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Quý vị và các bạn thân mến! Có một người đàn bà quá nghèo bên xứ Tô Cách Lan, hằng ngày sống nhờ sự giúp đỡ vật chất của những kẻ láng giềng. Dù tốt bụng đến đâu đi nữa, những người láng giềng này không thể nào không lên tiếng phiền trách người con trai duy nhất của bà, đã di cư sang lập nghiệp bên vùng đất mới Hoa Kỳ từ hơn 5 năm nay, và nghe nói là anh ta đã làm ăn phát đạt. Những lời than phiền lọt đến tai người đàn bà, và với phản ứng tự nhiên bên con, bà tâm sự. Không, con trai tôi không xấu như vậy đâu. Hàng tuần, nó đều gửi về cho tôi một tờ giấy xanh có in hình của vị ân nhân đã giúp đỡ nó. Hy vọng một ngày kia, con trai tôi cũng được in hình của nó trong tờ giấy xanh đó. Và đây là những tờ giấy xanh có hình do con trai tôi gửi về. Nói xong, bà liền chỉ cho các người đến giúp bà những tờ giấy xanh mà bà ngăn cất kỹ trong các trang kinh thánh mà bà đọc hàng ngày. Và những kẻ láng giềng đến giúp bà mới vỡ lẽ rằng, đó là những tờ mỹ kim hàng tuần con trai bà gửi về, nhưng bà không hề biết giá trị đó là những mỹ kim. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta có thể cười người đàn bà xứ Tô Cách Lan kia không biết giá trị của tờ giấy xanh có hình. Nhưng trong đời sống đức tin, chúng ta có thể rơi vào thái độ sống gần giống như vậy. Có thể chúng ta đang sống trong sự nghèo nàn tinh thần, trong sự xuống dốc luân lý, nơi chính bản thân cũng như nơi xã hội. Chúng ta đi tìm những phương pháp khoa học, kinh tế, kỹ thuật, v.v. để mong chữa trị cho những hiện tượng tiêu cực trong đời sống cá nhân cũng như trong sinh hoạt xã hội. Nhưng đó là những giải pháp tạm thời. Bê bờ đang vỡ, đắp chỗ này bế chỗ khác. Như người đàn bà kia, hàng tuần nhận tờ giấy xanh có hình, nhưng không biết giá trị thật của nó, đem cất đi, và hàng ngày tiếp tục sống trong sự nghèo cùng của mình. Thì chúng ta hôm nay, những đồ đệ của Chúa Giêsu Kitô, có lẽ chúng ta cũng có thái độ sống giống như vậy. Chúng ta đã được Chúa trao ban cho kho tàng quý báu, là những sự thật của Ngài và ân sủng của Ngài, để thắng vượt sự nghèo cùng tinh thần, mà không hay biết, hay chúng ta lại lơ là không muốn biết, và đem giấu kỹ trong những trang sách kinh, sách lễ hay sách kinh thánh. Chúng ta để cho viên ngọc quý sự thật của Chúa bị đóng bụi trong cuộc đời chúng ta, và tiếp tục than phiền, thất vọng trước những tật xấu của mình, cũng như những hiện tượng xấu, tiêu cực trong xã hội. Lời Chúa Chúa Nhật thứ 17 có thể thức tỉnh chúng ta. Nước trời đã gần bên anh chị em, và nước trời là Chúa Giêsu Kitô đang hiện diện với anh chị em trong anh chị em. Hãy ăn năn hối cải và tin vào tin mừng Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, đấng cứu rỗi duy nhất của con người, giải pháp cho tất cả những tiêu cực, những bất hạnh trong đời sống cá nhân và xã hội. Như người buôn trong dụ ngôn phúc âm hôm nay, chúng ta hãy để cho Chúa giúp chúng ta khám phá ra viên ngọc quý, và dám hy sinh tất cả để có viên ngọc quý ấy. Dám hy sinh tất cả để cho Chúa được hiện diện trong đời sống chúng ta. Hãy tìm Chúa, hãy tìm nước Thiên Chúa trước, rồi mọi sự khác sẽ được ban cho dư đầy. Nếu Thiên Chúa, những sự thật của Thiên Chúa được con người quý trọng và chấp nhận thi hành, thì những giải pháp kế tiếp, kinh tế, chính trị, khoa học, xã hội sẽ mặc lấy giá trị mới và được hữu hiệu thật sự, canh tân và nâng cao đời sống cá nhân cũng như những sinh hoạt của xã hội. Nguyện xin Chúa ban ơn soi sáng cho chúng ta biết nhìn thấy giá trị đức tin như viên ngọc quý mà chúng ta phải hy sinh mọi sự khác để có được viên ngọc quý này. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một lời Chúa ngày Chủ nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Quý vị các bạn thân mến, chương trình khoa học và đời sống tuần trước, chúng tôi đã trình bày sơ lược về việc cơ quan NASA phóng một đầu đạn 372 kg để bắn vào sao chổi Temple One. Và từ hôm đó đến nay, theo sự nhận xét của viện Max Planck, sao chổi đã hừng sáng lên gấp 7 lần. Những phân tích mới đây từ viễn tường kính đặt tại Hawaii cho biết, xung quanh sao chổi là một lớp mây mù dày đặc đầy khí methanol. Đây là một loại rượu cồn không mùi không sắc rất độc. Nếu chỉ hít chừng 5 gram cũng đủ để thiệt mạng. Ngoài ra, còn những loại khí hóa học khác nữa nhưng chưa được xác định là thuộc loại gì. Các chuyên gia cũng đã phủ nhận rằng quỹ đạo của sao chổi thêm mùa 1 xung quanh mặt trời đã thay đổi chút ít do hậu quả của việc đụng chạm trên. Trái đất của chúng ta không bị ảnh hưởng gì cả. Sao chổi là một quả cầu xốp cấu thành từ băng và đá bay lơ lửng ở vùng biên giới phía ngoài Thái Dương Hệ. Theo định kỳ, một số trong chúng lại bay vào phía trong, rồi vòng quanh chung quanh mặt trời. Cũng chuyện liên quan đến vũ trụ, Trung tâm Khoa học Hoa Kỳ vừa loan báo là các nhà thiên văn lần đầu tiên đã tìm thấy ngoài Thái Dương Hệ của chúng ta một hành tinh rất giống với trái đất. Hành tinh này là hành tinh nhỏ nhất, được gọi là EXO, được tìm thấy ngoài Thái Dương Hệ. Nhiệt độ trên hành tinh này có khoảng 200 độ C. Khám phá mới này đã trả lời được câu hỏi đưa ra cách đây 2.000 năm, mà đến nay vẫn chưa được trả lời của hai triết gia người Hy Lạp là Aristotle và Epicure. Khi hai ông tranh luận liệu có một hành tinh nào khác tương tự như trái đất hay không. Với khám phá mới này, chúng ta đã có bằng chứng về một hành tinh có cấu trúc như là trái đất của chúng ta. Các nhà khảo cứu cho biết, họ chưa có bằng chứng cụ thể là hành tinh này thuộc loại đất đá. Tuy nhiên, sức nặng của hành tinh không giống như hành tinh từ khí Jupiter. Họ phỏng đoán rằng, hành tinh người anh em họ của trái đất có đường kính dài gấp 2 lần và nặng gấp 7,5 lần trái đất. Và xoay quanh một ngôi sao có tên là Galaxy 876, cách xa trái đất 15 năm ánh sáng. Và thời gian vận chuyển mà nó chạy quanh Galaxy là 1,94 ngày của trái đất. Galaxy 876 là một thổ tinh nhỏ, cũng mới được khám phá, nặng khoảng 1/3 sức nặng của mặt trời. Ngôi sao này còn có hai hành tinh từ khí quay chung quanh nó. Giống như các hành tinh khác trong Thái Dương Hệ, hành tinh mới này cũng có các chất chứa sắt và niken. Ông Gregory Laughlin của Đài Thiên văn Lick, California cho rằng, sức nặng của hành tinh này có đủ sức hút để tạo bầu khí quyển. Vì vậy, tạm xem đây là một hành tinh có thể đá. Trong loại sắt có chất sắt, mà nó cũng có thể có một bầu hơi nước rất dày bao chung quanh nữa. Quý vị các bạn thân mến, khí hậu trên Titan, một mặt trăng của sao thổ, luôn luôn lạnh giá. Nhưng các nhà khoa học cho biết, kể từ tháng 12 năm qua, lại có một vệt nóng ấm. Vệt này đang gây nhức đầu cho các khoa học gia. Gọi là một vết, nhưng thật ra vết này có diện tích lớn bằng Ái Nhĩ Lan. Bình thường, bề mặt của Titan luôn luôn bị băng đá bao phủ. Nhưng vết nóng này đã làm tan chảy một diện tích chừng 480 cây số vuông. Đây cũng không phải là lần đầu tiên xảy ra hiện tượng tan chảy băng như vậy trên Titan. Tuy nhiên, thông thường thì chỉ sau 1-3 tiếng đồng hồ thì băng lại phủ kín như bình thường. Phi thuyền quan sát không người lái Cassini của Mỹ đã nhận ra tình trạng đặc biệt này vào ngày 31 tháng 3 và ngày 16 tháng 4 vừa qua, các khoa học gia đã đưa ra nhiều lý thuyết để giải thích tình trạng nóng bỏng kể trên. Theo họ, có thể một thiên thạch đã bay đâm vào khu vực kể trên, tỏa ra nhiệt lượng, làm tan chảy băng đá quanh vùng. Cũng có thể một hình thức núi lửa đặc biệt đã bùng nổ, thổi tung chất khí ammonia lỏng lên bề mặt rồi bị đông lại. Cũng có thể vùng ấm trên đó được cấu tạo bằng nhiều vật chất khác nhau với những vùng bình thường trên Titan. Hiện nay, các khoa học gia đang tìm hiểu thêm về vùng nóng ấm này qua những dự kiện đã được Cassini bay ngang qua Titan đưa về hôm 2 tháng 7 vừa qua. Quý vị các bạn thân mến, đầu là nguồn gốc của vũ khí hóa học. Đây là đề tài tiếp theo của chương trình khoa học và đời sống tuần này của chúng tôi. Hiện nay, một trong những loại công cụ giết người hàng loạt mà Hoa Kỳ cáo buộc Iraq đang có trong tay là vũ khí hóa học. Loại vũ khí gieo rắc bệnh tật này đã ra đời từ mấy thế kỷ trước và đặc biệt phát triển trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Năm 1992, một cựu điệp viên KGB đào ngũ sang phương Tây đã tiết lộ về một chương trình phát triển vũ khí sinh học phát tán bệnh đậu mùa của Liên Xô cũ. Anh và Mỹ cho biết họ đã bị sốc bởi tiết lộ này. Nhưng thực ra, chính họ là những người đi tiên phong trong việc sản xuất và sử dụng vũ khí sinh học. Nước Anh có thể được coi là quốc gia đầu tiên sử dụng vi khuẩn gây bệnh đậu mùa để tiêu diệt đối phương. Năm 1763, người da đỏ ở Pontiac, Canada nổi dậy chống quân Anh. Ngài Jeffrey Amherst, tổng tư lệnh quân đội Anh ở Bắc Mỹ lúc đó, đã viết thư cho đại tá Henry Bouquet, người chỉ huy trực tiếp tại Pontiac. Trong đó, có đoạn thư ông viết như sau. Ông không thể gieo rắc bệnh đậu mùa cho bọn thổ dân bất trị này hay sao? Chúng ta phải dùng mọi cách có thể để làm giảm số lượng bọn chúng càng nhiều càng tốt. Đại tá Bouquet đã ra lệnh dùng những cái chăn mang đầy vi khuẩn gây bệnh được bố trí một cách ngẫu nhiên để rơi vào tay người da đỏ. Hậu quả là người da đỏ ở Bắc Mỹ đã bị thiệt hại 1/10 dân số vì bệnh đậu mùa sau âm mưu của Bouquet. Trong chiến tranh giành độc lập của Mỹ, phương thức gieo rắc bệnh đậu mùa cũng được sử dụng như một loại vũ khí. Vào mùa đông năm 1775, quân Mỹ mở những cuộc tấn công lớn nhằm giải phóng Quebec khỏi sự đô hộ của Anh quốc. Sau khi chiếm được Montreal, thì việc giải phóng này có vẻ như là 99% đã thành công. Nhưng tháng 12 năm 1775, chỉ huy quân Anh tại Quebec đã tiến hành các biện pháp miễn dịch đối với binh lính, sau đó dùng vi khuẩn gây bệnh để tấn công quân Mỹ. Vài tuần sau đó, dịch đậu mùa lan rộng, khiến cho một nửa trong số 10.000 lính Mỹ bị mắc phải. Họ đã phải vội vã rút lui trong hỗn loạn, sau khi chôn cất hàng ngàn binh lính xấu số trong những ngôi mộ tập thể. Lịch sử ra đời của loại vũ khí sinh học đã đánh dấu bằng những trang mở đầu như vậy. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, các nhà khoa học Anh và Mỹ tiếp tục tập trung nghiên cứu cách phát tán bệnh đậu mùa. Sang thập kỷ 60, người Mỹ đã nhận thức được mức độ khủng khiếp của vũ khí hóa học trong chiến tranh Việt Nam và gây áp lực buộc chính phủ Mỹ phải từ bỏ việc nghiên cứu loại vũ khí này cùng với vũ khí sinh học. Tháng 11 năm 1969, Tổng thống Nixon tuyên bố đình chỉ chương trình nghiên cứu vũ khí sinh học của quân đội Mỹ. Sau tuyên bố của Tòa Bạch Ốc, các nước lớn khác đã thảo luận về một hiệp ước quốc tế cấm phát triển và sản xuất các loại vũ khí sinh học. Năm 1972, Mỹ, Anh và Liên Xô cùng ký hiệp ước về vũ khí sinh học. Trong đó, nghiêm cấm tất cả các quốc gia trên thế giới sản xuất loại vũ khí hủy diệt này. Do hiệp ước trên, vấn đề vũ khí sinh học đã tạm lắng xuống trên trường quốc tế. Nhưng năm 1989, một nhà khoa học cao cấp về vũ khí sinh học của Liên Xô là Vladimir Basinik đã đào ngũ sang Anh. Theo lời tiết lộ của ông, thì Liên Xô cũ vẫn bí mật tiếp tục chương trình sản xuất vũ khí sinh học. Tháng 10 năm 1992, thêm tiến sĩ Ken Alibek, nguyên trưởng nhóm các nhà khoa học của Liên Xô, cũng chạy sang Mỹ và cho biết nhiều chi tiết về việc quân đội Liên Xô sử dụng các bác sĩ để biến bệnh đậu mùa trở thành một thứ vũ khí của họ. Tuy không có bằng chứng rõ ràng, nhưng các cơ quan tình báo Tây Phương vẫn cho rằng có ít nhất hai quốc gia hiện nay vẫn triển khai nghiên cứu vũ khí sinh học, đó là Bắc Hàn và Nga Xô. Một số quốc gia khác cũng bị họ nghi ngờ, đó là Trung Quốc, Cuba, Ấn Độ, Pakistan và Iran. Từ sau ngày 11 tháng 9 năm 2001, dư luận trên thế giới, đặc biệt là ở Mỹ, tỏ ra lo ngại về việc công nghệ vũ khí sinh học đã rơi vào tay quân khủng bố. Thành phần chính của vũ khí sinh học gồm các vi sinh vật như vi trùng và vi khuẩn gây ra bệnh tật. Vũ khí sinh học có thể phân loại bằng nhiều cách khác nhau. Thông thường, dựa trên mục tiêu của nó là gây mầm bệnh cho con người, vật hay cây trồng. Trong đó, vũ khí sinh học gây bệnh cho con người được đánh giá là nguy hiểm nhất. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một khoa học và đời sống. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Các bạn thân mến, trẻ em Tây Phương thường được người lớn kể cho nghe câu chuyện thần tiên như sau. Ngày xưa, có một gia đình nghèo nọ sống bên cạnh rừng. Người chồng làm nghề tiều phu, người vợ lo việc nội trợ. Họ chỉ có 3 đứa con gái. Sáng sớm, người chồng đi vào rừng đốn củi, người vợ đi vào làng để mua thức ăn. 3 cô gái nhỏ trong chừng nhà. Một buổi sáng nọ, đang nô đùa trước nhà, 3 cô gái nhỏ thấy một lão bà đang tiến lại gần. Người đàn bà mặc áo đen. Từ xa, 3 cô gái nhỏ cũng đã có thể nhận ra gương mặt xấu xí của bà. Người chị gái vừa thấy bà lão chống gậy đến gần đã thét lên. Mụ phù thủy. Nghe tiếng báo động của người chị, 2 cô gái nhỏ chạy vội vào nhà đóng cửa lại. Còn cô gái lớn chạy ra phía sau nhà để thả con chó ra. Lão bà khựng lại trước những tiếng gầm gừ của con chó. Bên trong, 2 đứa nhỏ vẫn còn run cầm cập. Một lát sau, người đàn bà xấu xí đành bỏ về phía rừng. Ngày hôm sau, khi vào rừng đốn củi, người tiều phu đem con chó theo. Người mẹ lại đem đứa con gái lớn theo phụ giúp mình mua sắm ngoài làng. Ở nhà chỉ còn lại 2 đứa con gái nhỏ. Vào giữa buổi, khi 2 đứa nhỏ đang chơi trước nhà, lão bà xấu xí lại xuất hiện. Cũng vẫn bộ quần áo của phù thủy, cũng vẫn dáng điệu cúi gập người trên cây gậy. Đứa chỉ có bổn phận trông coi đứa em, nó lại thét lên. Mụ phù thủy! Và cả 2 chạy ùa vào trong nhà rồi đóng kín cửa lại. Đứa chị cũng còn kịp giờ đi nhặt một ít đá củi phòng thân. Khi lão bà xấu xí đến gần túp liều tranh, bà nhìn vào trong chuồng chó. Cái chuồng trống không, lại không có tiếng sủa. Vậy là chú chó đã đi vắng. Người đàn bà tiến đến cửa chính của túp liều và tìm then cửa. Nhưng bà chưa kịp mở cửa, thì đứa chị đã ném đá vào người bà. Một tay đỡ lấy mặt, một tay chống gậy. Lão bà xấu xí lầm lũi bước từng bước nặng nề trở lại phía rừng.
ngày hôm sau, sinh hoạt của gia đình người tiều phu vẫn diễn ra bình thường. Ông cũng đưa con chó đi theo mình vào rừng. Còn người mẹ, ngoài đứa con gái lớn, lại đưa cả đứa con gái kề đi ra chợ. Chỉ còn lại trong nhà, đứa con gái nhỏ nhất mới lên năm. Vào giữa buổi, khi đứa con gái nhỏ đang chơi trước cửa nhà, lão bà xấu xí lại xuất hiện một lần nữa. Vừa trông thấy bà, nó cũng thét lên như hai người chị của nó. Mụ phù thủy, rồi nó chạy nhanh vào nhà, gài cửa lại, và đứng lại để nhìn người đàn bà. Qua cái lỗ nhỏ của cánh cửa, đôi mắt thiên thần của nó bỗng nhận ra một điều mà nó chưa hề thấy trước đó. Người đàn bà không có vẻ gì là một mụ phù thủy. Nó chỉ thấy trước mắt một lão bà ốm yếu và mệt lạ. Đứa bé 5 tuổi tự nhiên cảm thấy thương hại bà lão vô cùng. Nó liền mở cửa và tiến đến bên bà. Thưa bà, cháu có thể giúp bà được không? Người đàn bà nhìn đứa bé. Quá thật, gương mặt bà lão xấu xí kinh khủng. Trong tiếng thở hổn hển, bà nói với đứa bé. Lão còn phải đi đường xa, lão mệt lắm. Cháu có thể cho bà ly nước không? Đứa bé chạy vào nhà và dùng cái gáo múc nước đem ra cho bà cụ. Bà cụ cầm lấy chiếc gáo, cảm ơn đứa bé rồi uống cạn. Bà rùng mình, đứng thẳng, rồi biến thành một cô công chúa xinh đẹp. Thì ra, lão bà chính là một công chúa xinh đẹp, đã từng bị một mụ phù thủy nào đó vì ghen tức mà biến thành một người xấu xí. Cô công chúa ấy chỉ trở lại nguyên hình nguyên trạng khi có một ai đó làm một nghĩa cử cho cô. Nhưng bao nhiêu năm trời, không có ai đã tử tế với lão bà, vì lão bà quá xấu xí. Cho đến ngày hôm nay, khi cô bé 5 tuổi cho bà một ly nước lã, hành động tử tế của cô gái nhỏ đã có sức biến đổi bà và trả lại hình dáng yêu kiều cho cô công chúa. Bạn thân mến, chuyện này không chỉ là một câu chuyện thần tiên để kể cho trẻ thơ nghe, mà được lặp lại hàng ngày trong cuộc sống của người lớn. Mỗi ngày đi qua trong cuộc sống của chúng ta, biết bao nhiêu khuôn mặt mà chúng ta gán cho không biết bao nhiêu nhãn hiệu để cố tình xa lánh. Nhưng chỉ cần một cử chỉ tử tế rất nhỏ cũng đủ làm cho khuôn mặt ấy trở thành dễ thương. Đó là sức mạnh biến đổi của tình yêu. Đó là cốt lõi của tin mừng. Đó là điều mà Chúa Giêsu đã đến trong trần gian để dạy cho loài người. Đôi khi Ngài che giấu điều đó với những người thông thái và những kẻ quyền thế, nhưng lại tỏ bày cho trẻ em và những kẻ bé mọn. Thật ra, chỉ có những tâm hồn trẻ thơ mới dễ dàng nhận ra sức mạnh biến đổi ấy của tình yêu. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con tâm hồn tươi trẻ, để chúng con luôn cảm nhận được sức mạnh biến đổi của tình yêu. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng, chỉ có tình yêu thương mới biến đổi tâm hồn chúng con, và giúp chúng con cũng biến đổi thế giới. Thank you.
ơn xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 m. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn. Thank you.